bảo lại đây thì tôi lại, bảo làm cái gì thì tôi làm cái ấy. Nhưng tôi không ưa phục tùng như thế. Nhiều lần tôi mong giá anh cứ thờ ơ với tôi như trước thì hơn. Một buổi tối vào giờ đi ngủ, các cô em anh và tôi đứng quanh anh để chúc anh ngủ ngon. Anh hôn họ như thường lệ, và cũng như thường lệ, anh giơ tay bắt tay tôi. Diana lúc ấy có ý nghịch ngợm. Ý chí của anh không thể chi phối được cô, vì ý chí của cô tuy không giống anh, nhưng cũng không kém mạnh mẽ. Bèn kêu lên. Saint John, anh vẫn thường bảo Jane là cô em thứ ba của anh kia mà. Sao anh không đối xử với Jane như thế? Anh cũng phải hôn Jane chứ. Cô đẩy tôi về phía anh. Tôi cho là Diana trêu chọc quá mức và cảm thấy lúng túng ngượng nghịu. Trong lúc tôi nghĩ và cảm thấy thế, thì Saint John cúi đầu xuống. Khuôn mặt Hy Lạp của anh thấp ngang mặt tôi, cặp mắt anh nhìn thấu vào mặt tôi dò hỏi, và anh hôn tôi. Không làm gì có những cái hôn của đá hay của băng giá, nếu không tôi sẽ bảo cái hôn của ông anh họ giáo sĩ đúng là thuộc loại ấy. Nhưng có thể có những cái hôn thử thách, và cái hôn của anh là một cái hôn thử thách. Hôn xong anh nhìn tôi để xem kết quả ra sao. Không có gì đáng chú ý, tôi chắc rằng tôi không bị đỏ mặt. Có lẽ tôi hơi tái đi chăng? Vì tôi cảm thấy như cái hôn ấy là một con dấu đóng lên những dây xích ràng trói tôi. Từ đó anh không hề bỏ cái nghi thức này, và sự bình thản trang trọng của tôi khi nhận cái hôn hình như làm cho anh thấy nó thêm thú vị. Về phần tôi, càng ngày tôi càng muốn làm vừa lòng anh, nhưng muốn được thế, càng ngày tôi càng cảm thấy phải từ bỏ nửa phần bản tính của mình, phải bóp nghẹt nửa phần năng khiếu của mình, phải uốn nắn những sở thích của mình theo hướng khác, tự ép mình theo đuổi những mục đích không thích hợp với khuynh hướng bẩm sinh của tôi. Anh muốn luyện tôi vươn tới một độ cao mà không bao giờ tôi đạt được. Tôi khổ sở từng giờ từng phút vì cứ phải dướn tới cái trình độ anh muốn. Điều này không thể nào thực hiện được, cũng như uốn những đường nét không đều trên mặt tôi thành cân đối và đẹp mẫu mực như mặt anh, hoặc đổi cái màu xám dễ biến của mắt tôi thành màu xanh da trời với cái ánh sáng trang nghiêm như của mắt anh vậy. Trong thời gian này, không phải chỉ riêng cái uy lực của anh trói buộc tôi. Ít lâu nay, tôi thường lễ độ, vẻ buồn sầu, một nỗi đau đớn gặm nhấm tim tôi, hút cạn hạnh phúc của tôi ngay từ ngọn nguồn. Đó là nỗi đau đớn vì chờ đợi. Có lẽ bạn đọc cho rằng, giữa những đổi thay của cảnh ngộ và số phận như vậy, tôi đã quên ông Rochester rồi chăng? Không, không một chút nào quên. Ý nghĩ về ông vẫn canh cánh bên lòng tôi, vì nó chẳng phải là một màn sương mù mà ánh mặt trời có thể xua tan, cũng chẳng phải là một hình vẽ vạch trên cát mà bão táp có thể xóa đi. Đó là một cái tên đã được khắc sâu lên mặt đá, số phận nó cũng phải lâu bền như chất đá kia. Ý muốn tha thiết được biết rõ ông ấy ra sao ám ảnh tôi ở bất cứ đâu. Khi còn ở Morton, mỗi buổi chiều trở về ngôi nhà nhỏ, tôi đều nghĩ đến ông. Và bây giờ ở Mohawder, mỗi tối lên giường ngủ, tôi cũng ủ ấp những ý nghĩ về ông. Trong thư cần trao đổi với ông Brick về bản di chúc, tôi đã hỏi xem ông ấy có biết gì về chỗ ở hiện tại và tình hình sức khỏe của ông Rochester không. Nhưng như Saint John đã ước đoán, ông Brick chẳng biết gì hết. Tôi bèn viết thư cho bà Fairfax, xin bà cho biết tin tức. Tôi đã tính làm như vậy, chắc thế nào cũng đạt được mục đích. Tôi tin rằng sẽ sớm có thư trả lời, nhưng lạ quá, nửa tháng trôi đi mà không có thư phúc đáp. Rồi thêm hai tháng nữa qua đi, ngày lại ngày, người đưa thư vẫn tới, nhưng chẳng mang gì cho tôi hết. Tôi cảm thấy ruột gan bồn chồn, lo lắng. Tôi lại viết thư nữa, có thể lá thư đầu của tôi bị thất lạc chăng? Tiếp theo những cố gắng mới là niềm hy vọng mới. Cũng chói sáng trong vài tuần như hy vọng lần trước, để rồi cũng như lần trước, phai lạt, tắt lụi. Tôi không nhận được một dòng, một chữ nào hết. Tới khi nửa năm trôi qua trong sự chờ đợi vô vọng, thì hy vọng của tôi cũng tắt hẳn, và tôi cảm thấy mình sống trong tăm tối. Một mùa xuân tươi đẹp bừng sáng xung quanh tôi, mà tôi chẳng thể hưởng thụ. Mùa hè sắp tới, Diana cố làm tôi vui. Cô bảo tôi có vẻ ốm và muốn cùng tôi ra nghỉ ở bãi biển. Saint John phản đối việc này, Anh bảo rằng tôi không cần giải trí mà cần làm việc. Cuộc sống hiện tại của tôi không có mục đích. Tôi cần có một mục tiêu. Chắc hẳn là để bổ sung cho sự thiếu thốn đó, anh càng kéo dài những bài học tiếng Hindi của tôi, càng nóng nảy muốn tôi học cho xong. Và tôi như một người mất trí không bao giờ nghĩ tới chuyện cưỡng lại anh, mà tôi cũng không thể cưỡng lại được. Một hôm tôi ngồi vào học, lòng dầu dĩ hơn bao giờ hết, tinh thần sa sút do một sự thất vọng đau xót. Buổi sáng Jahanna báo cho tôi biết có một bức thư gửi cho tôi. Khi tôi xuống lấy, gần như chắc mẩm tin tức chờ đợi từ bao lâu nay rốt cuộc đã đến, thì chỉ thấy một bức thư không quan trọng của ông Brick nói chuyện công việc. Sự thất ý chua chát ấy đã làm tôi phát khóc. Và bây giờ, ngồi nghiền ngẫm những dòng chữ loằng ngoằng này và những đoạn văn chương hoa mỹ của một bác thư lại Hindi nào đó, nước mắt tôi lại ứa ra. St. John gọi tôi đến bên để học bài. Trong lúc cố gắng đọc, giọng tôi lạc hẳn đi, tiếng phát âm lẫn vào trong tiếng nức nở. Trong phòng khách lúc đó chỉ có mình tôi với anh, Diana đang tập nhạc trong phòng khách chính, Mary đang làm vườn. Hôm ấy là một ngày tháng năm đẹp trời, trong sáng, gió hay hay thổi, ánh nắng chan hòa. St. John không hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xúc động của tôi, anh cũng chẳng hỏi xem nguyên nhân vì sao, anh chỉ bảo. Ta đợi vài phút, Jenna, cho đến lúc cô bình tâm hơn. Trong khi tôi vội vã nén xúc động, anh vẫn ngồi bình thản và kiên nhẫn tựa vào bàn như một thầy thuốc theo dõi với con mắt, học cơn bệnh của một người ốm mà ông đã biết trước và giải thích được diễn biến. Sau khi nén những tiếng nức nở, lau nước mắt và khẽ nói sáng nay mình không được khỏe, tôi lại đọc bài và cũng đọc được xong. St. John xếp sách của tôi và của anh lại, khóa ngăn kéo bàn học và bảo, Jane, bây giờ cô hãy đi chơi với tôi một chốc. Để tôi gọi Diana và Mary đi một thể. Không, sáng nay tôi chỉ muốn có một người bạn thôi và phải là cô. Mặc áo vào, đi ra bằng lối cửa bếp, rồi đi theo con đường dẫn tới đầu thung lũng Mark End, tôi sẽ đến ngay. Tôi không biết thái độ nửa vời trong đời tôi giữa sự phục tùng hoàn toàn và sự cương quyết chống đối. Chẳng bao giờ tôi có thái độ nửa vời trong khi tiếp xúc với những người tính nết dứt khoát, kiên quyết, hoàn toàn trái ngược với tôi. Thường thường tôi vẫn khuất phục cho đến lúc đột ngột nhảy sang chống đối, đôi khi với tất cả cái hung hãn của Hỏa Diệm Sơn. Nhưng trong hoàn cảnh và tâm thần tôi lúc bấy giờ không thích hợp với sự phản kháng, cho nên tôi cẩn thận theo lời dặn của St. John. 10 phút sau, tôi đã đi bên anh trước con đường hoang dại xuống thung lũng. Gió tây hay hay thổi qua những ngọn đồi, thoảng mùi thơm của lau sậy, bầu trời xanh ngắt không vẩn đen, dòng suối trong khe đầy nước vì những trận mưa xuân mới đây chảy trong vắt và tràn trề, lấp lánh ánh nắng vàng và phản chiếu vòng trời xanh màu ngọc thạch. Rời khỏi con đường nhỏ, chúng tôi đi trên một nệm cỏ mềm mại, xanh như ngọc và mượt như rêu, điểm vài bông hoa trắng xinh xinh và đây đó rải rác những bông hoa vàng như những ngôi sao. Dãy đồi vây kín chúng tôi vì đầu kia của thung lũng ăn sâu vào khu trung tâm. Chúng ta ngồi đây thôi, St. John nói khi chúng tôi tới những hòn đầu tiên của một dãy núi đá kẹp lấy một lối đi hẹp. Nhìn qua bên kia thấy một dòng suối đổ xuống thành thác và cũng ở phía ấy xa hơn một chút nữa, núi đá đã rũ sạch cỏ hoa, chỉ còn trơ lại bụi rậm làm áo và đá làm ngọc trang sức. Ở đó, cảnh hoang dã đã đến mức man dợ, vẻ tươi mát biến thành vẻ nhăn nhó. Nơi đó là nơi hy vọng cuối cùng của sự cô độc và chốn nương náu cuối cùng của sự yên lặng. Tôi kiếm một chỗ ngồi, St. John đứng gần tôi. Anh nhìn lên lối đi hẹp và ngó xuống phía dưới thung lũng. Anh đưa mắt lơ đãng nhìn theo dòng suối quanh co, rồi lại ngước lên bầu trời không gợn mây phản chiếu màu xanh xuống dòng suối. Anh bỏ mũ ra, mặc cho làn gió nhẹ thổi lùa vào tóc anh và lướt trên vầng trán như một cái hôn. Hình như anh đang cảm thông với vị thần giữ nơi hẻo lánh này bằng cặp mắt, anh đang nói lời vĩnh biệt với một cô cái gì đó. Rồi tôi sẽ thấy lại cảnh này trong giấc mơ, anh nói to, khi tôi nằm ngủ bên dòng sông Hằng và sẽ thấy lại một khác nữa và một thời gian xa hơn. khi một giấc ngủ khác đến đánh ngã tôi trên bờ một dòng sông tăm tối hơn. Thực là những lời nói kỳ quặc của một tình yêu kỳ quặc. Một thứ tình cảm cuồng nhiệt đối với tổ quốc của một người yêu nước khắc khổ. Anh ngồi xuống, đã đến nửa giờ, cả anh lẫn tôi không ai nói với ai lời nào. Sau đó anh bắt đầu. Jenna, 6 tuần lễ nữa thì tôi đi. Tôi đã giữ một buồng trên tàu của công ty Đông Ấn nhổ neo vào ngày 20 tháng 6. Tôi trả lời, Chúa sẽ che chở cho anh vì anh đã theo đuổi công cuộc của người. Phải, anh nói, đó là vinh quang và niềm vui sướng của tôi. Tôi là bề tôi của một vị minh chủ vô cùng sáng láng. Tôi ra đi không phải là theo sự hướng dẫn của con người, không bị lệ thuộc vào những luật pháp thiếu sót và sự kiểm soát dễ nhầm lẫn của những người đồng loại hèn yếu của tôi. Vị Chúa của tôi, người ban bố pháp luật, vị chỉ huy của tôi là đấng toàn thiện. Tôi rất ngạc nhiên thấy mọi người quanh tôi không nhiệt thành xung vào đội ngũ dưới cùng một lá cờ để góp sức vào cùng một công cuộc. Không phải ai cũng có sức mạnh của anh, kẻ yếu mà muốn bước ngang với người mạnh thì chỉ là điên. Tôi không nói với những người hèn yếu, cũng không nghĩ đến họ, tôi chỉ nói với những người xứng đáng với công cuộc đó mà có đủ khả năng để hoàn thành. Những người như thế thì ít có mà cũng khó tìm. Cô nói đúng, nhưng một khi đã tìm ra rồi thì ta có bổn phận kích động họ, thúc giục họ, động viên họ cố gắng, chỉ rõ cho họ biết tài năng thiên phú của họ là gì, tại sao họ được ban cho tài năng ấy, nói vào tai họ lời phán bảo của Chúa, thay mặt Chúa tiếp nhận họ vào hàng ngũ, những người Chúa đã chọn. Nếu quả thực họ có tư cách làm nhiệm vụ đó, sao chính lòng họ không báo cho họ biết trước tiên? Tôi cảm thấy như có một sự mê hoặc ghê gớm đang thành hình và tụ tập quanh tôi. Tôi run rẩy đợi một tiếng khốc liệt nào đó vang lên, đồng thời sẽ tuyên bố trói buộc tôi vào sự mê hoặc ấy. Thế lòng cô có nói gì không? Saint John hỏi. Lòng tôi câm lặng. Lòng tôi câm lặng. Tôi bàng hoàng và dùng mình trả lời vậy. Thế thì tôi phải nói họ nói. Cái giọng trầm trầm không thương hại ấy vẫn tiếp tục. Jane, hãy đi với tôi sang Ấn Độ. Hãy làm người cộng tác, người đồng bạn lao khổ của tôi. Cả thung lũng và bầu trời quay cuồng, đồi núi dâng hẳn lên, dường như tôi nghe thấy một lời kêu gọi từ trên trời, dường như có một vị thiên sứ hư ảo, giống như vị thiên sứ ở Macedonia đã tuyên gọi, hãy đến giúp ta. Nhưng tôi đâu phải là một tông đồ. Tôi không thể nhìn thấy vị truyền sứ, tôi không thể nhận lời kêu gọi của người được. Ồ, Saint John, tôi kêu lên, xin anh hãy rộng lòng thương. Tôi đã khẩn cầu một người không hề biết đến tình thương hay hối hận trong lúc thực hiện một điều mà họ cho là bổn phận. Anh tiếp tục nói, Chúa và tạo hóa sinh ra cô là để làm vợ một nhà truyền giáo. Cô đã được ban cho những khả năng thiên phú không phải về hình xác mà về tinh thần. Cô ra đời để làm việc không phải để yêu đương. Cô phải là vợ của nhà truyền giáo, nhất định sẽ như vậy. Cô sẽ thuộc về tôi. Tôi đòi hỏi cô, không phải vì khoái lạc riêng, nhưng để phục vụ Chúa. Tôi đáp, tôi không xứng với việc ấy, tôi không có khuynh hướng ấy. Anh đã tính trước đến những lời phản đối đầu tiên này, nên không vì thế mà giận dữ. Thực vậy, nhìn anh dựa lưng vào tảng đá, khoanh tay trước ngực, mặt không biến sắc, tôi thấy anh đã chuẩn bị đối phó với một sự kháng cự dai dẳng và gay go và có sẵn kiên nhẫn để chịu đựng cho đến cùng. Dù sao, anh cũng đã nhất quyết phải thu được thắng lợi. Đức khiêm cung là cơ sở của đạo đức cơ đốc. Cô nói rằng không xứng đáng với công việc ấy, hoặc ai là người cho dẫu được Chúa với đến thực lại tự cho mình là xứng đáng với lời phán gọi ấy. Thí dụ như tôi, chẳng qua cũng chỉ là cho là bụi. Cùng với Thánh Paul, tôi tự biết mình là con người nhiều tội lỗi nhất, nhưng tôi không để cho các ý thức về sự ti tiện của bản thân làm tôi sợ hãi. Tôi biết rõ đấng chỉ đường của tôi, tôi biết người là chí công và toàn năng. Khi người đã chọn một công cụ yếu ớt để thực hiện một nhiệm vụ to tát, thì người sẽ thấy trong kho tàng vô tận của người để bổ sung cho sự thiếu sót của những phương tiện cho xứng đáng với mục đích. Hãy nghĩ như tôi, Jenna. Hãy tin tưởng như tôi. Ấy là tôi yêu cầu cô nương tựa vào tảng đá của đời đời. đừng nghi ngại nó sẽ không mang được cái phàm căn nặng nề của cô. Tôi không hiểu gì về đời sống của nhà truyền giáo, tôi chưa bao giờ nghiên cứu những công việc của họ. Cái đó, dù tôi hèn kém, tôi cũng có thể giúp đỡ cô được. Tôi sẽ bày công việc làm từng giờ cho cô, sẽ luôn luôn ở bên cô, lúc nào cũng giúp đỡ cô. Tôi có thể làm thế lúc đầu, sau đó không lâu cô sẽ đủ khả năng, đủ sức lực như tôi. Tôi biết rõ năng lực của cô, chẳng cần tôi giúp đỡ nữa. Nhưng tôi đâu có năng lực làm việc ấy. Tôi không cảm thấy thế, trong khi anh nói, chẳng có gì liên tiếng hay chuyển động trong người tôi. Tôi chẳng hề thấy một ngọn lửa nào nhóm lên, một sức sống nào dồn dập thôi thúc, một tiếng nói nào khuyên nhủ hay khích lệ tôi. Ôi, giá tôi có thể khiến anh nhìn thấy lúc này tâm hồn tôi giống một nhà ngục tối tăm như thế nào, với một nỗi lo sợ run rẩy bị xiềng xích dưới đáy hầm, là nỗi lo sợ bị anh thuyết phục làm cái công việc mà tôi không tài nào làm được. Tôi xin trả lời thay cô, hãy nghe tôi đã quan sát cô ngay từ buổi đầu ta gặp nhau. Tôi đã coi cô là đối tượng nghiên cứu suốt 10 tháng nay. Trong quãng thời gian này, tôi thử thách cô bằng nhiều cách khác nhau và tôi đã thấy gì? Tôi đã rút ra được gì? Ở trường làng, tôi thấy cô làm việc rất tốt, đều đặn và đứng đắn, nhưng việc không thích hợp với thói quen và xu hướng của cô. Tôi thấy cô đã hoàn thành nó một cách tài tình khéo léo. Cô thu được lòng người trong khi cô chỉ huy. Qua thái độ bình tĩnh của cô khi đột nhiên cô biết mình trở thành giàu có, tôi thấy rõ một tâm hồn không bị cái tật xấu của Dimas làm nhơ bẩn. Cô không bị thói vụ lợi chi phối. Trong thái độ kiên quyết sẵn sàng của cô muốn chia gia tài làm 4 phần chỉ giữ lại 1 phần cho mình, còn 3 phần thì khước từ theo yêu cầu của một lẽ công bình trừu tượng, tôi nhận ra một tâm hồn biết sung sướng trong sự hy sinh. Trong thái độ dễ dàng của cô, khi theo ý muốn, cô rời bỏ một môn học sở thích để học một môn khác vì tôi thích, trong sự chuyên cần không mệt mỏi của cô khi vùi đầu vào môn học ấy, trong cái nghị lực kiên cường và cái quyết tâm của cô khi gặp những khó khăn, tôi thấy những đức tính bổ sung mà tôi đang tìm. Jenna, cô là người dễ bảo, cần mẫn không vụ lợi, trung thành không dao động và can đảm, rất hiền hậu mà cũng rất anh hùng. Thôi, đừng nên hoài nghi chính mình nữa. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở cô, nhận làm người lãnh đạo các trường học ở Ấn Độ, giúp đỡ phụ nữ ở đấy, cô sẽ đem lại cho tôi một sự cộng tác vô giá. Tấm áo liệm bằng sắt khép chặt lại quanh tôi, sự thuyết phục tiến lên từng bước chậm rãi và chắc chắn. Mắt tôi tuy đã nhắm lại, song những lời nói sau cùng của anh vẫn giúp được tôi nhìn thấy con đường trước kia tưởng bế tắc nay trở thành tương đối quang đãng. Công việc của tôi trước đây có vẻ mơ hồ tản mạn một cách vô vọng, nay dần theo lời anh nói, tập trung lại và thành hình dứt khoát dưới bàn tay sáng tạo của anh. Anh chờ tôi trả lời, tôi xin anh 15 phút suy nghĩ trước khi đáp. Rất vui lòng, anh nói và đứng dậy, đi ra xa một quãng. Rồi ngả mình trên một bờ cỏ rậm và nằm im ở đó. Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Ta có thể làm được điều anh muốn ta làm. Ta bắt buộc phải thấy và công nhận điều đó. Nghĩa là ta có thể làm nếu ít nhất ta sống được. Nhưng ta cảm thấy cơ thể ta không chịu đựng được lâu ánh nắng của xứ Ấn Độ. Vậy lúc ấy sẽ ra sao? Anh sẽ không quan tâm gì đến điều đó khi ta sắp chết. Hẳn anh sẽ bình thản và thành kính mà trả ta về với Chúa, người đã ban ta cho anh. Tình hình thật quá rõ ràng. Rời khỏi nước Anh là phải rời khỏi một xứ sở ta yêu dấu, tuy nó trống rỗng đối với ta vì ông Rochester không còn ở đây, mà dẫu còn ở đây thì điều đó có ý nghĩa gì đối với ta nữa. Đời ta bây giờ là không được chung sống với ông. Chẳng có gì phi lý, yếu đuối hơn là cứ kéo dài ngày này sang ngày khác, dường như ta còn chờ đợi một sự đổi thay nào đó, không thể thực hiện được của hoàn cảnh khiến ông và ta lại được sum họp cùng nhau. Dĩ nhiên, như Saint John đã có lần nói, ta cần phải tìm cho cuộc sống một ý nghĩa khác thay thế cho ý nghĩa đã mất. Công việc anh trao cho ta bây giờ chẳng phải là công việc thực sự vinh quang nhất mà con người có thể nhận hoặc được Chúa cắt cử đó sao? Lấp kín sự trống rỗng gây nên do những cảm tình bị dứt bỏ và những hy vọng đã tiêu tan bằng những quan điểm cao quý và những kết quả tuyệt vời của nó, đó chẳng phải việc làm thích hợp nhất sao? Ta cho rằng ta ta phải trả lời vâng. Ấy thế mà ta vẫn run rẩy. Ôi, nếu ta đi với Saint John thì ta phải từ bỏ nửa thân ta. Nếu ta đi Ấn Độ thì là ta đi đến một cái chết non yểu. Và trong khoảng thời gian từ lúc rời nước Anh đi Ấn Độ đến lúc từ Ấn Độ về nấm mồ, ta sẽ làm gì đây? Ồ, ta biết lắm. Ta có thể tưởng tượng được rõ ràng ta sẽ cố gắng làm hài lòng Saint John cho đến khi tất cả các dây thần kinh trong người ta đau đớn. Ta sẽ làm vui lòng anh đến cùng cực, tới giới hạn cuối cùng của điều anh mong mỏi. Nếu như ta đi với anh thực sự, nếu ta chịu hy sinh thực sự như anh thúc bách, thì ta sẽ làm đến mức tuyệt đối, sẽ dâng lên bàn thờ Chúa tất cả trái tim, sinh lực, toàn bộ vật hiến tế. Anh sẽ chẳng bao giờ yêu ta, nhưng anh sẽ tán thành ta. Ta sẽ bày cho anh thấy những năng lực anh chưa biết, những của báu anh không ngờ đến. Phải, ta có thể làm việc vất vả và lao khổ như anh, và cũng như anh, ta không hề phàn nàn một tiếng. Vậy có thể nhận lời yêu cầu của anh được, duy chỉ có một điều đáng sợ, đó là anh muốn ta lấy anh, mà đối với ta, anh chẳng có trái tim của một người chồng, không khác gì tảng đá lớn cau có kia nằm bên dòng suối ngầu bọt. Anh đánh giá ta như một người lính đánh giá một thứ vũ khí tốt, và chỉ có thế thôi. Không lấy anh, điều đó sẽ chẳng bao giờ khiến ta phiền muộn, song ta có thể cứ để cho anh hoàn thành những tính toán, lạnh lùng thực hiện kế hoạch, cứ tiến hành lễ cưới được không? Liệu ta có thể cứ nhận cái nhẫn cưới của anh, chịu nhận mọi hình thức của tình yêu? Điều này ta biết chắc anh sẽ rất tôn trọng, dù biết rằng anh không để tâm hồn anh vào đấy. Ta có thể chịu đựng ý nghĩ rằng mỗi cử chỉ âu yếm của anh chỉ là một sự hy sinh theo nguyên tắc. Không, như vậy là một sự tuẫn nại quái gở. Ta không thể nào kham được. Ta chỉ có thể đi theo anh như một người em gái, chứ không thể như một người vợ. Ta sẽ nói với anh thế. Tôi quay lại phía gò. Anh đang nằm đó, im lìm như một cái cột đồ. Quay mặt lại phía tôi, cặp mắt ánh lên một vẻ quan sát soi mói. Anh vùng đứng dậy đi lại phía tôi. Tôi sẵn sàng đi Ấn Độ nếu tôi không bị ràng buộc gì. Câu trả lời của cô cần được giải thích thêm, anh nói. Nó không được rõ ràng lắm. Cho đến nay tôi vẫn coi anh như là người anh nuôi, và tôi là em nuôi của anh. Chúng ta giữ quan hệ như vậy, không lấy nhau thì hơn. Anh lắc đầu. Cái tình anh em kết nghĩa không thích hợp trong trường hợp này. Nếu cô là em gái tôi thực thì lại khác. Tôi sẽ đem cô đi và sẽ không tìm vợ. Nhưng trong tình trạng chúng ta đây thì hoặc sự cộng tác của chúng ta phải được hôn nhân gắn bó và thừa nhận, hoặc nó không thể có. Nhưng trở ngại thực tế sẽ cản trở mọi dự kiến khác. Jane, cô không thấy thế sao? Hãy suy nghĩ một lát, lương tri vững vàng của cô sẽ hướng dẫn cô. Tôi suy nghĩ và lương tri của tôi vẫn cứ hướng tôi về sự thực tế là chúng tôi không thể yêu nhau như hai vợ chồng. Do đó chúng tôi không thể lấy nhau được. Tôi bèn bảo anh như vậy. Saint John, tôi nói, tôi coi anh như anh tôi, và anh coi tôi như em anh. Vậy chúng ta cứ nên đối với nhau như thế. Không thể được, không thể được. Anh trả lời giọng quả quyết, ngắn gọn, dứt khoát. Như vậy không ổn. Cô đã nói cô sẽ đi Ấn Độ với tôi. Hãy nhớ rằng cô đã nói như thế đấy. Với điều kiện. Được, được. Về điểm chính, rời nước Anh với tôi, cộng tác với tôi trong những công việc tương lai của tôi, cô không phản đối. Cô gần như đã nắm tay vào cái cày rồi, cô lại là người khá kiên định, chẳng lẽ lại rút tay về. Cô chỉ còn một điều cần xem xét, làm thế nào để hoàn thành tốt nhất công việc mình đã bắt đầu. Hãy đơn giản hóa những quan tâm, tình cảm, tư tưởng, ước muốn, mục đích phức tạp. Hãy tập trung mọi suy nghĩ vào một ý định, làm sao hoàn thành một cách hiệu quả, một cách quyết tâm, nhiệm vụ vị Chúa tối cao của cô trao cho. Để làm được như vậy, cô cần một người đỡ đần, không phải một người anh, sợi dây ràng buộc ấy lỏng lẻo quá, mà phải là một người chồng. Tôi cũng vậy, tôi không cần một người em gái thì rồi cũng có ngày bị người ta lấy đi mất. Tôi cần một người vợ, người bạn giúp đỡ duy nhất tôi có thể ảnh hưởng được một cách hiệu quả trong đời sống và tuyệt đối giữ được cho đến lúc chết. Nghe anh nói, tôi rùng mình, tôi cảm thấy ảnh hưởng của anh thấu đến tận xương tủy, uy lực của anh giằng trói lấy tứ chi tôi. Hãy tìm một người nào khác không phải tôi, anh Saint John ạ. anh hãy tìm một người thích hợp với anh hơn. Cô định nói là một người thích hợp với mục đích của tôi, thích hợp với xu hướng của tôi. Tôi cần nói lại với cô rằng tôi không tìm một cá nhân vô nghĩa, con người tầm thường với những cảm quan ích kỷ để kết bạn. Tôi tìm một nhà truyền giáo. Tôi sẽ dâng nhà truyền giáo mọi năng lực của tôi, đó là tất cả những gì người ấy cần, chứ không phải con người tôi. Nếu như vậy, chỉ như thêm vỏ, thêm hột vào quả anh đào. Người ta chẳng cần những cái đó làm gì, nên tôi xin giữ lại. Cô không thể và không nên thế. Cô nghĩ rằng Chúa có thể hài lòng với một nửa vật hiến tế sao? Rằng người lại chịu nhận một lễ vật bị bớt xén sao? Tôi biện hộ đây là vì mục đích của Chúa. Tôi chọn cô là để chiến đấu dưới lá cờ của người. Tôi không thể nhân danh người nhận một sự trung thành nửa vời. Nó cần phải trọn vẹn. Ồ, tôi sẽ dâng trái tim của tôi cho Chúa. Tôi nói, anh thì cần gì đến nó? Bạn đọc ạ, tôi không dám cam đoan rằng trong giọng nói khi tôi thốt ra câu ấy, cũng như trong cảm nghĩ tiếp theo đó, đã không có đôi chút mỉa mai. Tuy tôi cố kìm giữ lại. Cho đến nay, tôi vẫn thầm sợ Saint John vì tôi không hiểu anh. Anh đã buộc tôi phải kính nể vì đã khiến tôi chỉ biết nghi nghi hoặc hoặc về anh. Cho đến nay, tôi vẫn không nói rõ được trong con người anh có bao nhiêu phần là siêu phàm, bao nhiêu phần là trần tục. Nhưng trong cuộc nói chuyện này, tôi đã phát hiện được rồi, bản chất con người anh hé lộ dần dần trước mắt tôi. Tôi thấy rõ chỗ yếu của anh và tôi đã hiểu. Tôi hiểu rằng tôi ngồi đây trên một gò cỏ rậm với con người khôi ngô đẹp đẽ ấy ở trước mặt, là đang ngồi dưới chân một người đàn ông cũng có thể lầm lạc như tôi mà thôi. Tấm mạng che đậy sự sắt đá và độc đoán của anh đã rơi xuống. Cảm thấy anh có những đức tính kia, tôi cũng cảm thấy anh không hoàn hảo, và do đó tôi can đảm hơn. Tôi đang ngồi với một người bình đẳng với tôi, một người tôi có thể cùng tranh luận, một người tôi có thể kháng cự lại nếu cần. Anh im lặng sau khi tôi thốt ra câu nói kia. Tôi mạnh bạo ngước mắt nhìn vào mặt anh. Cả mắt anh cúi xuống ngó tôi, vừa lộ vẻ kinh ngạc, vừa dò hỏi soi mói. Cô ấy châm chọc chăng mà lại châm chọc ta? Thế nghĩa là gì? Hình như anh muốn nói thế. Chúng ta đừng nên quên rằng đây là một vấn đề trang nghiêm. Lát sau anh nói, mà chúng ta không thể nói sẽ dâng trái tim cô cho Chúa, mà tôi cũng chỉ muốn có thế thôi. Một khi cô dứt trái tim cô khỏi những con người và đem nó dâng lên đấng tạo hóa, thì cô sẽ coi việc giang sơn tinh thần của đấng sáng tạo trên trái đất này được mở rộng thêm là một niềm hân hoan chủ yếu, là sự cố gắng chính của cô. Cô sẽ sẵn sàng làm mọi điều để tiến đến mục đích ấy. Cô sẽ thấy những cố gắng của cô và của tôi sẽ được thúc đẩy mạnh như thế nào nếu bằng một cuộc hôn nhân chúng ta kết hợp với nhau về mặt tinh thần cũng như thể chất. Đó là sự kết hợp duy nhất có thể mang lại cho các số phận và những dự kiến của con người một tính chất phù hợp thường xuyên và vượt qua mọi sở thích trẻ con, mọi khó khăn tầm thường, mọi tình cảm tế nhị và mọi thắc mắc về mức độ, tính loại, sức mạnh hoặc tính dịu dàng của những thiên hướng cá nhân, cô sẽ vội vã bước vào cuộc kết hợp ấy ngay. Thực chăng? Tôi chỉ nói thế thôi, và tôi ngắm diện mạo anh. Khôi ngô với những nét hòa hợp, nhưng ghê gớm một cách kỳ lạ vì im lìm nghiêm khắc. Ngắm vầng trán anh uy nghi mà không cởi mở, cặp mắt anh trong sáng sâu thẳm và soi mói, nhưng không lúc nào êm dịu, thân hình anh dòng cao oai nghiêm, và tôi tưởng rằng tôi là vợ anh. Ồ, không bao giờ thế được, là trợ lý của anh, là người bạn của anh, điều đó thì được, tôi sẽ cùng anh vượt đại dương với tư cách ấy. Tôi sẽ làm việc cực nhọc dưới ánh nắng mặt trời miền Viễn Đông trong những vùng sa mạc Á Châu để truyền đạo. Tôi sẽ cảm phục anh, thi đua với anh về mặt can đảm, tinh thần tận tụy và nghị lực, lặng lẽ ưng chịu anh sai khiến, thanh thản mỉm cười trước cái tham vọng không gì lay chuyển được của anh, phân biệt tính cơ đốc với tính người ở anh, kính trọng sâu sắc tính cách này cũng như vui lòng tha thứ tính cách kia. Gắn bó với anh, dù chỉ với danh nghĩa đó, chắc chắn là tôi sẽ phải khổ sở luôn, rồi thể xác tôi sẽ phải chịu một cái ách khá nặng, nhưng tâm hồn và trí não tôi sẽ được thảnh thơi. Tôi sẽ còn lại cái phần riêng không bị trói buộc để quay về, còn những tình cảm tự nhiên không bị nô lệ hóa để cảm thông trong lúc cô đơn. Như vậy, trong tâm hồn tôi vẫn còn những chỗ ẩn náu là của riêng tôi, anh ấy không bao giờ bước tới được. Ở đó, tình cảm sẽ được nảy nở tươi tốt yên ổn, không bị cái tính khắc khổ của anh làm thui héo, không bị những bước chân đều nhịp của người lính ấy giày xéo lên. Nhưng nếu là vợ anh, phải luôn luôn ở bên anh, phải luôn giữ gìn, luôn luôn bị kìm hãm, bắt buộc giữ ngọn lửa của lòng tôi lúc nào cũng leo lét, chỉ cho nó cháy âm ỉ, ở bên trong không bao giờ được thốt lên một tiếng kêu, mặc dù ngọn lửa bị cầm tù ấy đốt hết sinh lực này đến sinh lực khác. Như thế, thì không sao chịu đựng được. Anh Saint John, tôi thốt lên, khi đã suy tính kỹ càng. Gì kia? Anh trả lời lạnh lẽo. Tôi nhắc lại là tôi vui lòng đi với anh với tư cách là người bạn truyền giáo, chứ không phải là vợ anh. Tôi không thể lấy anh và trở thành một phần của anh. Cô phải trở thành một phần của tôi, anh quả quyết trả lời, nếu không mọi chuyện thành vô nghĩa. Làm sao mà tôi, một người đàn ông chưa đến 30, lại có thể mang một cô gái 19 đi Ấn Độ, trừ phi cô ấy là vợ tôi? Làm sao chúng ta có thể cùng sống với nhau mãi mãi, có khi ở những nơi hoang vu vắng vẻ, có khi ở giữa những bộ lạc man dợ, mà không lấy nhau được? Được lắm chứ, tôi đáp gọn, thì cứ coi tôi như em gái anh thực, hay một người đàn ông, một tu sĩ như anh thôi. Ai chẳng biết, cô không phải là em gái tôi. Tôi không thể giới thiệu cô như vậy. Làm thế thì chỉ thêm chuốc lấy những sự nghi ngờ không chính đáng cho cả hai chúng ta. Và chăng, tuy cô có trí óc vững mạnh của đàn ông, song cô vẫn có trái tim đàn bà, và như thế thì... không được. Được lắm chứ, tôi quả quyết, giọng hơi bỉ báng. Hoàn toàn được. Tôi có trái tim của đàn bà, nhưng không liên quan gì đến anh. Đối với anh, tôi chỉ có lòng trung thủy của người bạn, sự thẳng thắn, sự trung thành và tình hữu ái. Nếu anh muốn của người bạn đồng ngũ, sự kính nể và sự phục tùng của một tín đồ mới đối với vị tu sĩ thầy mình, không có gì hơn nữa. Anh đừng ngại gì hết. Đó là điều tôi muốn. Anh như nói với chính mình. Đó là điều tôi muốn. Nhưng còn có những chướng ngại trên đường đi cần phá bỏ. Jenna, cô sẽ không ân hận vì lấy tôi đâu. Cô hãy yên chí như vậy. Chúng ta phải lấy nhau, tôi xin nhắc lại thế, không còn con đường nào khác. Và sau khi lấy nhau, thế nào chẳng nảy sinh ra đủ tình yêu để khiến cô cũng phải công nhận rằng chúng ta lấy nhau là đúng. Tôi khinh bỉ cái ý niệm về tình yêu của anh. Tôi không thể tự kiềm chế không nói lên câu ấy. Tôi đứng bật dậy trước mặt anh, tựa lưng vào tảng đá. Tôi khinh bỉ thứ tình cảm giả dối anh đưa ra. Phải, anh Saint John ạ. Và khi anh đưa ra thứ tình cảm ấy, thì tôi khinh anh nốt. Anh chăm chú nhìn tôi, mím chặt cặp môi đẹp như vẽ. Anh giận dữ hay ngạc nhiên hay thế nào nữa, thực khó lòng nói rõ được. Anh hoàn toàn chủ động, không để lộ ra ngoài mặt. Tôi không ngờ lại nghe cô nói như thế. Tôi nghĩ là tôi đã không làm gì, không nói một điều gì đáng bị khinh bỉ. Giọng nói ôn tồn của anh làm tôi cảm động, vẻ mặt cao kỳ, bình thản của anh làm tôi sợ hãi. Anh Saint John, anh hãy bỏ qua cho tôi câu ấy. Nhưng cũng là lỗi tại anh nên tôi mới bực mình mà nói năng bừa bãi như vậy. Anh đã đề cập đến một vấn đề không bao giờ chúng ta nên tranh luận. Ngay cái chữ tình yêu cũng đủ gây ra một mối bất hòa giữa chúng ta. Nếu cần phải nói ra sự thực, thì chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cảm thấy gì? Anh họ thân mến của tôi ạ. Anh hãy từ bỏ ý định lấy nhau đi, hãy quên đi. Không, đó là một ý định đã được ấp ủ từ lâu và là ý định độc nhất có thể đảm bảo thực hiện mục đích lớn lao của tôi. Nhưng bây giờ, tôi không thúc giục cô thêm nữa. Mai tôi sẽ đi Cambridge. Ở đấy tôi có nhiều bạn nên tôi muốn đến đó từ biệt nó. Tôi sẽ vắng nhà trong vòng nửa tháng. Trong thời gian đó, cô hãy suy xét cân nhắc những điều tôi đề nghị. Và đừng quên rằng nếu cô từ chối đề nghị ấy, thì không phải là cô cự tuyệt tôi, mà là cự tuyệt Chúa. Qua tôi là trung gian, người đã mở cho cô một nhiệm vụ cao cả. Chỉ làm vợ tôi, cô mới có thể bước chân vào sự nghiệp đó. Từ chối không lấy tôi, tức là cô mãi mãi tự giam mình trong con đường ích kỷ và tối tăm trơ trụi. Hãy nên run sợ rằng như vậy, cô sẽ bị liệt vào hạng những người đã bỏ đức tin, còn tồi tệ hơn những kẻ vô đạo đức. Nói xong, anh quay mặt đi và một lần nữa, anh lại nhìn xuống dòng sông, nhìn lên dốc núi. Nhưng lần này anh hoàn toàn giữ kín tình cảm của anh trong tâm khảm. Tôi không xứng đáng được nghe anh nói lên nữa. Khi đi bên anh để về nhà, trong cái yên lặng sắt đá của anh, Tôi đọc thấy hết những điều anh cảm nghĩ về tôi, sự thất ý của một tâm hồn khắc khổ và độc đoán khi gặp sự chống đối ở nơi tưởng như chỉ có sự khuất phục, thái độ không tán thành của một trí phán đoán lạnh lùng đanh thép khi nó nhận ra trong một tâm hồn khác những tình cảm và quan điểm mà nó không thể thông cảm được. Tóm lại, là người anh Saint John mong muốn áp bức tôi phải vâng lời, chỉ có con người cơ đốc chân chính ở anh là kiên tâm chịu đựng sự hu đốn của tôi và bằng lòng cho phép tôi suy nghĩ và hối hận trong một thời gian dài như thế. Tối hôm đó, sau khi hôn các cô em, anh nghĩ là nên quên cả đến việc bắt tay tôi và yên lặng rời khỏi phòng. Tôi tuy không yêu nhưng rất mến anh, cảm thấy bất bình vì bị anh cố ý bỏ quên, bất bình đến nỗi nước mắt tôi ứa ra. Diana nói, Jane, tôi thấy cô và Saint John có xích mích với nhau lúc hai người đi chơi trên đồng cỏ. Thôi, hãy chạy theo anh ấy đi, anh ấy còn nấn ná ở hành lang chờ cô đấy. Anh ấy giảng hòa với cô thôi. Trong những trường hợp như thế này, tôi không còn lòng kiêu hãnh nữa. Tôi luôn luôn mong muốn được sung sướng còn hơn sĩ diện hão, và tôi chạy theo anh. Anh đang đứng ở trên cầu thang. Chúc anh ngủ ngon, anh Saint John, tôi nói. Chúc cô ngủ ngon, cô Jane, anh thản nhiên đáp. Tôi nói thêm, vậy thì bắt tay. Bàn tay anh nắm lấy những ngón tay tôi lỏng lẻo và lạnh lẽo, làm sao? Câu chuyện xảy ra hôm ấy làm anh bất mãn sâu sắc. Thái độ thân mật không khiến được anh tươi tỉnh, cũng như nước mắt không thể làm anh động tâm. Với anh, không có sự hòa giải vui vẻ được, cũng không có được nụ cười vui hay một lời khoan dung nào. Nhưng con người cơ đốc ở anh vẫn kiên trì và điềm nhiên, và khi tôi hỏi anh có tha lỗi cho tôi không, anh trả lời rằng không có thói quen ấp ủ trong lòng chuyện hờn giận đã qua, rằng anh đã không bị ai xúc phạm, thì cũng chẳng có gì mà phải tha lỗi cho ai. Trả lời thế rồi anh bỏ đi. Tôi muốn thà anh cứ đánh tôi ngã xuống còn hơn.
Chương 35. Ngày hôm sau anh không đi Cambridge như đã nói. Anh hoãn ngày đi lại một tuần lễ. Và trong thời gian đó, anh đã làm tôi phải thấm thía cái hình phạt khắc nghiệt mà một người tốt nhưng cứng rắn, tinh tế nhưng không khoan dung có thể dùng để trừng trị kẻ đã xúc phạm mình. Không hề để lộ một dấu hiệu thù ghét nào, cũng không trách móc nửa lời, anh đã khiến tôi có lúc phải tin chắc mình không còn được anh quý mến nữa. Chẳng phải là Saint John nuôi dưỡng một tinh thần thù oán trái với đạo cơ đốc, cũng chẳng phải anh muốn động chạm gì đến một sợi tóc của tôi nếu anh có khả năng làm thế. Vì bản tính và vì đạo lý, anh đã vượt lên trên cái thỏa mãn thấp hèn của sự trả thù. Anh đã tha thứ cho câu tôi nói là khinh bỉ anh và tình yêu của anh, nhưng anh không quên những lời ấy. Và chừng nào anh và tôi còn sống, anh sẽ không bao giờ quên được. Qua vẻ mặt khi anh quay lại nhìn tôi nhận thấy rằng những lời ấy lúc nào cũng được viết ở không khí giữa tôi và anh. Bất kỳ lúc nào tôi nói, anh cũng nghe thấy nó vang lên trong giọng nói của tôi, cũng như tôi nghe thấy tiếng vọng của nó trong mỗi câu anh trả lời. Anh không tránh trò chuyện với tôi. Sáng sáng, anh vẫn gọi tôi đến cùng làm việc bên bàn học như thường lệ. Tôi sợ rằng con người phàm tục ở anh đã cảm thấy một vui thú, tuy không được con người cơ đốc thuần túy trong anh đồng tình và chia sẻ. Khi nhìn bề ngoài, anh vẫn hành động và nói năng đúng như mọi ngày, nhưng thật ra anh đã vô cùng khéo léo tước bỏ trong mỗi việc làm, mỗi câu nói, cái tinh thần quan tâm và đồng tình trước đây đã khiến ngôn ngữ và cử chỉ của anh thấm đượm một ý vị có phần nào hấp dẫn, tuy khắc khổ. Đối với tôi, trong thực tế, anh đã trở thành con người không phải bằng xương bằng thịt mà bằng gỗ đá. Mắt anh là viên ngọc xanh lạnh lẽo, long lanh. Lưỡi anh chỉ là một vật dùng để nói, không hơn. Tất cả những điều đó dày vò tôi, dày vò một cách dai dẳng và tinh vi. Nó duy trì một ngọn lửa phẫn nộ âm ỉ và một sự bối rối phấp phồng và đau đớn. Cả hai đều dằn vặt vò xé tôi. Tôi cảm thấy, ví thử tôi là vợ anh, thì người đàn ông tốt bụng Tâm hồn trong vắt như nước suối sâu trong bóng dâm ấy có thể giết tôi chóng vánh như thế nào? Giết mà không hề làm tôi mất một giọt máu, cũng không hề làm lương tâm trong suốt như pha lê của anh phải mang một thoáng gợn nhỏ của tội lỗi. Đặc biệt, tôi cảm thấy điều đó mỗi khi tôi cố gắng làm cho anh dịu lòng, không một chút chắc ẩn đáp lại lòng thương hại của tôi. Anh không hề tỏ ra đau khổ vì sự xa cách, cũng chẳng có ý hòa giải, và dù đã nhiều lần nước mắt tôi rơi lã chã, thấm ướt cả trang sách mà tôi với anh cùng cúi xuống đọc, song những giọt nước mắt ấy cũng chẳng có tác dụng gì đối với anh, dường như tim anh bằng sắt, bằng đá thực. Trong khi ấy, đối với hai cô em gái, anh lại tỏ ra có phần ngọt ngào hơn thường ngày. Hình như sợ rằng riêng thái độ lạnh nhạt chưa đủ khiến tôi thấy mình đã bị hắt hủi, ruồng bỏ tới chừng nào, nên anh phải lấy sự tương phản làm tăng thêm sức mạnh. Và tôi tin rằng anh làm thế không phải vì ác ý, mà chính là theo nguyên tắc. Buổi tối trước hôm anh ra đi, ngẫu nhiên trông thấy anh đang dạo chơi trong vườn lúc hoàng hôn và ngắm nhìn anh, tôi chợt nhớ lại rằng con người ấy tuy bây giờ xa lạ đối với tôi thật, nhưng đã có lần cứu sống tôi và chúng tôi là thân thích với nhau. Tôi thấy động tâm và muốn cố gắng một lần chót lấy lại tình thân của anh. Tôi bước ra, tiến lại gần anh. Lúc ấy anh đang đứng tựa vào cổng rào. Tôi nói ngay vào chuyện. Anh Saint-John, tôi rất buồn vì anh vẫn còn giận tôi. Thôi, chúng ta hãy thân mật với nhau đi. Tôi mong rằng chúng ta vẫn thân với nhau. Anh dửng dưng trả lời. Mắt vẫn ngắm vầng trăng đang lên như lúc tôi chưa đến gần anh. Không, anh Saint-John, chúng ta chẳng còn thân với nhau như trước đây. Anh cũng biết đấy. Thật thế ư? Cô nhầm rồi. Về phần tôi không cầu mong cho cô điều gì xấu, mà chỉ gặp toàn điều tốt thôi. Tôi tin anh Saint-John, vì tôi biết chắc anh không bao giờ lại cầu mong điều gì xấu cho ai. Nhưng vì tôi với anh là chỗ họ hàng, tôi mong được anh tỏ tình thân ái đậm đà hơn một chút, chứ không phải chỉ có lòng nhân ái chung chung như đối với bất cứ người xa lạ nào. Cố nhiên, anh nói, ý muốn của cô rất hợp lý, nhưng nào tôi có coi cô là người xa lạ đâu. Câu ấy nói bằng một giọng lạnh lùng, bình thản, làm tôi rất phật ý và thất vọng. Giá tôi chỉ theo như sự xúi dục của lòng kiêu hãnh và giận dữ, thì tôi đã bỏ đi ngay, nhưng trong lòng tôi có một cái gì còn mạnh hơn những tình cảm đó. Tôi kính phục sâu sắc tài năng và đạo đức của anh họ tôi coi trọng tình bạn của anh, để mất nó tôi thấy buồn khổ lắm, nên tôi không vội từ bỏ ý định cố gắng lấy lại tấm tình ấy. Chúng ta đành chia tay nhau như thế này sao, anh Saint-John? Và khi anh đi Ấn Độ, anh sẽ xa tôi mà không nói lời nào ngọt ngào hơn những câu vừa rồi sao? Anh không ngắm vầng trăng nữa, quay hẳn lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Khi tôi đi Ấn Độ, tôi sẽ bỏ cô lại ư, cô Jane? Sao, cô sẽ không đi Ấn Độ à? Anh nói rằng tôi không thể đi nếu không lấy anh. Thế cô sẽ không lấy tôi ư? Cô cứ khăng khăng một mực như vậy sao? Bạn đọc, bạn có biết như tôi rằng những con người lạnh lùng ấy có thể khiến những câu hỏi của họ trở thành băng giá như thế nào chăng? Không, anh Saint-John à, tôi sẽ không lấy anh được. Tôi đã nhất định như thế. Núi tuyết lở đã rung chuyển và trườn lên phía trước một chút, nhưng chưa sập xuống hẳn. Anh hỏi, một lần nữa, tại sao cô từ chối? Trước đây vì anh không hề yêu tôi, còn bây giờ tôi xin trả lời vì anh hầu như ghét bỏ tôi. Nếu tôi lấy anh sẽ giết chết tôi. Bây giờ anh cũng đang giết tôi. Môi anh và má anh nhợt nhạt hẳn đi. Tôi sẽ giết cô. Tôi đang giết cô. Cô ăn nói thực không phải chút nào, thô bạo, không hợp với phụ nữ, và sai lầm. Nó để lộ một tâm thần thảm hại, nó đáng bị chê trách nghiêm khắc. Nó có thể coi như không sao tha thứ được. Song bổn phận của con người là phải tha thứ cho đồng loại, dù đến 77 lần chăng nữa. Thế là xong công việc của tôi, trong khi tha thiết muốn xóa bỏ trong tâm trí anh dấu vết những lời tôi xúc phạm anh bữa trước, tôi đã khắc thêm lên cái bề mặt vững chắc ấy một ấn tượng khác, còn sâu xa hơn nhiều. Tôi đã khắc nó bằng dấu sắt nung đỏ. Bây giờ thì anh sẽ ghét tôi thực sự. Cố gắng làm lành với anh thực là vô ích. Tôi thấy đã làm cho anh trở thành kẻ thù vĩnh viễn của tôi rồi. Mấy lời này lại gây thêm xúc phạm nữa, xúc phạm tàn tệ nhất vì nó chạm tới sự thật. Cặp môi nhợt nhạt thoáng rung lên bần bật. Tôi biết tôi đã thổi bùng một cơn giận ghê gớm. Lòng tôi đau như xé. Anh đã hoàn toàn hiểu sai câu nói của tôi nói, và nắm ngay lấy tay anh. Tôi chẳng hề có ý làm anh đau khổ hay buồn phiền, quả thực thế. Anh mỉm cười chua chát bao nhiêu thì cũng dứt khoát rút bàn tay ra khỏi tay tôi bấy nhiêu. Yên lặng một lúc lâu, anh hỏi. Bây giờ cô nuốt lời hứa và xem chừng sẽ nhất định không đi Ấn Độ, phải không? Tôi đáp. Có, tôi vẫn đi, với tư cách là người giúp việc anh. Sau đó, yên lặng một hồi lâu, trong khoảng thời khắc đó, trong người anh, bản tính và lòng khoan dung đấu tranh với nhau như thế nào, tôi không thể biết, chỉ thấy trong mắt anh lấp lánh những tia sáng kỳ dị, và mắt anh tối sầm lại, từng lúc một cách lạ lùng. Sau cùng anh nói. Trước đây tôi đã nói cho cô hiểu, một người con gái chưa chồng đang tuổi cô mà đi ra nước ngoài với một người đàn ông chưa vợ, trạc tuổi, thì là một sự phi lý. Tôi đã nói cho cô rõ bằng những lời lẽ mà tôi thiết tưởng đủ khiến cô không bao giờ còn nhắc lại chuyện ấy nữa. Thế mà cô cứ nhắc lại. Tôi rất tiếc vì cô. Tôi ngắt lời anh. Bất cứ một lời trách cứ rõ ràng nào cũng lập tức giúp tôi thêm can đảm. Hãy giữ lấy cái lương tri thông thường, anh Sanjon ạ. Anh đang nói những lời gần như là vô nghĩa. Anh làm ra vẻ chối tai vì những lời tôi đã nói. Thực ra anh chẳng chối tai tí nào. Vì anh có trí óc hơn người. Đời nào anh lại ngờ nghệch hay phù phiếm đến nỗi không hiểu ý tôi nói. Tôi xin nhắc lại, tôi sẽ làm người trợ lý của anh nếu anh muốn, nhưng không bao giờ làm vợ anh. Một lần nữa, mặt anh lại tái nhợt đi, nhưng rồi cũng như lần trước, anh lại hoàn toàn kiềm chế được sự tức giận. Anh trả lời giọng kênh kiệu nhưng bình tĩnh. Một người trợ lễ phụ nữ mà không phải là vợ tôi thì không bao giờ thích hợp với tôi cả. Vậy xem chừng cô không thể đi cùng tôi được. Nhưng nếu cô thành tâm thì trong thời gian ở lại thành phố, tôi sẽ nói với một vị giáo sĩ mà bà vợ ông đang cần đến một người giúp đỡ. Cô có của riêng, không cần nhờ hội truyền giáo nào giúp đỡ. Và như thế cô khỏi bị mất danh dự vì nuốt lời hứa và bỏ trốn khỏi hàng ngũ cô đã giao ước gia nhập. Như bạn đọc biết đấy, tôi nào có hứa hẹn hẳn hoi hay giao ước một điều gì đâu, sự thể như vậy mà anh nói những lời sao quá khe khắt và độc đoán. Tôi đáp, chẳng làm gì có chuyện mất danh dự, nuốt lời hay đào ngũ. Tôi không bị bó buộc phải đi Ấn Độ một chút nào, nhất là với những người lạ. Với anh thì tôi có thể liều mà đi đấy vì tôi kính phục, tôi tin cậy và tôi yêu anh như anh trai, nhưng tôi vẫn tin chắc rằng bất luận đi với ai và đi bao giờ, tôi cũng chẳng sống được bao lâu trong cái khí hậu ấy. À, thì ra cô sợ cho bản thân, anh bĩu môi nói. Có thể, Chúa ban cuộc sống cho tôi không phải để bỏ đi. Tôi bắt đầu nghĩ rằng hành động theo ý anh muốn chẳng khác tự tử mấy tí. Hơn nữa, trước khi dứt khoát quyết định rời khỏi nước Anh, tôi cần biết chắc chắn ở lại hay đi đằng nào là có ích hơn cho đời. Cô nói thế là thế nào? Cố giải thích cho anh thì cũng chẳng có kết quả gì, nhưng từ lâu nay tôi vẫn đau khổ nghi hoặc về một điểm và tôi cần phải giải quyết mối nghi hoặc ấy bằng cách nào đó, rồi mới có thể đi đâu thì đi. Tôi biết trái tim cô đang hướng về đâu, đang gắn bó với cái gì, những ý nghĩ mà cô ấp ủ trái với pháp luật và trái với giáo lý. Đúng ra, cô phải bóp chết mối tình ấy từ lâu và bây giờ nhắc lại, cô phải lấy làm hổ thẹn mới phải. Cô nghĩ đến ông Rochester chứ gì? Đúng thế. Tôi thú nhận bằng sự yên lặng. Cô định đi tìm ông Rochester? Tôi phải tìm biết ông ấy hiện nay ra sao. Vậy tôi chỉ còn biết nhớ đến cô trong những kinh cầu nguyện và hết sức thành tâm cầu Chúa sao cho cô không phải đến nỗi bị Chúa ruồng bỏ. Tôi tưởng đã tìm thấy ở cô một người được Chúa lựa chọn. Nhưng điều Chúa thấy không giống như con người thấy, ta phải tuân theo ý người. Anh mở cổng bước ra và đi về phía dưới thung lũng, lát sau đã không trông thấy anh nữa. Trở lại phòng khách, tôi thấy Diana đang đứng bên cửa sổ, có vẻ tư lự. Diana cao lớn hơn tôi nhiều. Cô đặt tay lên vai tôi và cúi xuống nhìn vào mặt tôi. Jane, độ này trông cô lúc nào cũng băn khoăn và xanh lắm. Tôi chắc là cô có chuyện gì đây? Saint John và cô đang bàn chuyện gì thế? Cho tôi biết với. Tôi vừa đứng ở cửa sổ nhìn cả hai người đến nửa tiếng đồng hồ. Cô tha thứ cho tôi cái tội rình mò ấy. Nhưng đã lâu tôi cứ phỏng đoán chẳng đâu ra đâu. Saint John thật là người kỳ lạ. Cô ngừng lại. Tôi không nói gì. Cô lại tiếp. Tôi chắc ông anh tôi có ấp ủ những dự kiến đặc biệt gì đó về cô. Đã từ lâu anh ấy chăm sóc và quan tâm đến cô hơn bất cứ người nào khác. Để làm gì? Tôi mong rằng anh ấy yêu cô. Có đúng không, Jane? Tôi đặt bàn tay mát của cô lên trán nóng bừng của tôi. Không, Diana ạ, không đúng tí nào. Thế tại sao anh ấy cứ nhìn cô chăm chú thế, mà cứ tìm cách ngồi một mình với cô luôn, lúc nào cũng giữ cô bên cạnh? Mary và tôi, hai đứa đã kết luận rằng anh ấy mong muốn cô lấy anh ấy. Có thể anh ấy có hỏi tôi làm vợ. Diana vỗ tay. Thực đúng như chúng tôi nghĩ và mong mỏi. Thế cô lấy anh ấy chứ, Jane? Vậy thì anh ấy sẽ ở lại nước Anh. Trái lại, Diana ạ, anh ấy muốn lấy tôi là chỉ cốt tìm một người bạn cùng kham khổ thích hợp với công việc của anh ấy ở Ấn Độ thôi. Sao? Anh ấy muốn cô đi Ấn Độ à? Vâng. Cô mà điên. Cô kêu lên. Cô không sống nổi 3 tháng ở đấy đâu. Tôi dám chắc thế. Chớ bao giờ nên đi. Cô không bằng lòng đấy chứ, Jane. Tôi đã từ chối không lấy anh ấy. Và vì thế anh ấy bực mình phải không? Cô gợi hỏi. Bực lắm. Tôi sợ anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Vậy mà tôi đã ngỏ ý muốn đi cùng anh ấy với tư cách một người em gái. Làm thế là hoàn toàn rồ dại, Jane ạ. Hãy thử nghĩ đến công việc cô sẽ phải gánh vác mà xem. Mệt lắm, không lúc nào được nghỉ ngơi đâu, ngay những người khỏe mạnh cũng đến chết, huống hồ là cô yếu đuối thế. Saint John, cô biết tính anh ấy đấy, sẽ thúc cô làm những việc không kham nổi đâu. Với anh ấy thì đừng nói đến chuyện nghỉ ngơi những khi nóng nực. Mà tôi đã để ý, khổ cái rằng anh ấy hỏi cô làm gì, cô cũng cứ cố làm cho bằng được. Cô có can đảm từ chối làm vợ anh ấy, khiến tôi lấy làm lạ đấy. Vậy cô không yêu anh ấy à, Jane? Không yêu như một người chồng. Nhưng anh ấy đẹp trai đấy chứ. Diana, chị thấy đấy, còn tôi thì xấu xí thế này, chúng tôi sẽ không xứng hợp nhau. Cô mà xấu à? Chẳng xấu tí nào, cô xinh xắn như thế và tốt bụng như thế, ai lại đưa cô sang Calcutta mà thui sống đi bao giờ? Rồi Diana lại tha thiết khuyên tôi từ bỏ ý định cùng đi với anh cô, tôi nói. Tất nhiên tôi phải từ bỏ, vì vừa rồi tôi nhắc lại đề nghị đi theo anh làm trợ lễ, anh ấy tỏ ra rất bất bình vì sự khiêm nhã của tôi. Hình như anh ấy cho rằng tôi đề nghị đi theo anh ấy mà không lấy anh là chuyện ngược đời. Tưởng như ngay từ đầu tôi đã không mong muốn coi anh như là anh ruột, và thường vẫn không đối với anh như thế. Vì sao cô bảo rằng anh ấy không yêu cô, Jane? Giá trị được nghe chính anh ấy nói về chuyện ấy. Anh luôn luôn giải thích rằng anh muốn tìm một người bạn đời không phải cho bản thân mà cho công việc của anh. Anh bảo rằng tôi sinh ra không phải để yêu đương mà để lao khổ. Điều đó tất nhiên đúng. Nhưng theo ý tôi, nếu tôi sinh ra không phải để yêu đương thì do đó cũng chẳng phải để lấy chồng. Ràng buộc mình suốt đời với một người đàn ông chỉ coi mình như một dụng cụ có ích thôi. Diana nghĩ xem, có quái lạ không? Ai chịu được? Trái lẽ tự nhiên. Mà cũng không thành vấn đề nữa. Tôi lại tiếp. Và rồi, mặc dù bây giờ đối với anh ấy, tôi chỉ có tình thân của một người em gái. Nhưng nếu tôi bắt buộc phải lấy anh ấy, tôi thấy rất có thể cũng sẽ sinh ra một thứ tình yêu không tránh khỏi. Một thứ tình yêu kỳ dị, nó dày vò tôi vì anh ấy có tài như thế. Và trong mắt nhìn, trong ngôn ngữ, trong cử chỉ của anh, thường vẫn có một vẻ vĩ đại anh hùng. Trong trường hợp ấy, số phận tôi sẽ đau khổ, không thể nói được. Anh ấy chẳng cần đến tôi yêu, và nếu tôi tỏ tình yêu thì anh ấy sẽ làm cho tôi hiểu chuyện đó là thừa. Anh ấy chẳng thiết, mà cũng không thích hợp với tôi. Tôi biết anh ấy sẽ làm thế. Nhưng Sanjon là một người tốt, Diana nói. Anh ấy là một người tốt và vĩ đại, nhưng anh ấy không thương xót bỏ qua những tình cảm, những yêu cầu của những con người bình thường nhỏ bé, trong khi anh theo đuổi những mục tiêu lớn lao. Vì thế, tốt hơn hết là những kẻ tầm thường nên lánh xa con đường anh ấy đi, kẻo bị anh ấy dẫm bẹp trong khi tiến bước. Anh ấy đang đến kìa. Diana, chị ở lại nhé. Và trông thấy anh ấy đi vào vườn, tôi vội vã bước lên cầu thang. Nhưng đến bữa ăn, tôi bắt buộc phải gặp lại anh. Trong khi ăn, anh tỏ ra bình thản như mọi khi. Tôi tưởng anh sẽ ít trò chuyện với tôi, và tôi chắc anh đã bỏ ý định lấy tôi. Nhưng sự việc sau đó chứng tỏ rằng tôi lầm cả về hai điểm. Anh vẫn chuyện trò với tôi, dáng vẻ đúng như thường lệ, hay với thái độ gọi là dáng vẻ thường ngày của anh gần đây, nghĩa là cực kỳ lễ độ. Hẳn anh đã cầu xin đấng tối linh giúp anh nén sự giận dữ mà tôi đã dấy lên ở anh, và bây giờ anh tin rằng đã tha thứ cho tôi một lần nữa. Lúc đọc sách trước giờ cầu kinh buổi tối, anh đã chọn chương 21 trong kinh Thiên Khải. Được nghe những câu trong thánh kinh từ môi anh truyền ra bao giờ cũng rất thú vị. Chưa bao giờ cái giọng trong trẻo của anh lại ngọt ngào và âm vang như lúc anh đọc lên những lời phán dạy của Chúa. Chưa bao giờ cử chỉ của anh lại oai nghiêm trong sự giản dị, cao quý như lúc ấy. Và đêm nay, trong giọng nói ấy lại mang một âm hưởng trang trọng hơn, cử chỉ ấy lại mang một ý nghĩ thấm thía hơn. Anh ngồi ở giữa, gia đình quây quần chung quanh. Ánh trăng tháng năm rọi qua cửa sổ, không buông rèm, gần như át hẳn ánh sáng của ngọn nến trên bàn. Anh ngồi đấy, đầu cúi xuống cuốn thánh kinh cũ đồ sộ, và từ những trang sách mô tả lại cái ảo tưởng về thiên đường mới, một thế gian mới, anh nói Thượng Đế sẽ xuống sống chung với con người, lau sạch những giọt lệ trên mắt họ như thế nào, và hứa hẹn sẽ không còn sự chết chóc, không còn buồn khổ, khóc than hay đau đớn nữa, vì tất cả những chuyện ấy đã qua rồi. Những câu sau đây, khi anh đọc lên, đã làm tôi xúc động một cách kỳ lạ, đặc biệt vì giọng anh có khác đi một cách khó tả, khiến tôi cảm thấy rằng anh đã đưa mắt nhìn tôi khi đọc. Kẻ nào thắng sẽ được thừa hưởng hết thảy. Ta sẽ là chúa của nó, và nó sẽ là con của ta, nhưng... Đến chỗ này anh đọc chậm rãi, rành mạch. Những kẻ sợ sệt, không có đức tin, vân vân, sẽ bị đầy ải nơi hỏa ngục để bị chết một lần nữa. Từ đó, tôi đã hiểu Sanjon sợ cho tôi phải chịu cái vận mệnh như thế nào. Một vẻ đắc thắng lặng lẽ, kín đáo, hòa lẫn với một niềm mong muốn tha thiết thấm vào giọng anh khi đọc những lời sán lạn cuối cùng của chương đó. Người đang đọc tin rằng tên mình đã được ghi trong quyển sách đời của con chiên và khát khao giờ phút mình được bước vào chốn kinh thành, nơi được các vị vua chúa ở thế gian kính cẩn trọng vọng, nơi chẳng cần đến mặt trời, mặt trăng soi sáng vì vinh quang của Chúa đã chiếu rọi và chính con chiên là ánh sáng rồi. Trong đoạn kinh đọc tiếp theo chương đó, tất cả nghị lực của anh đều tập trung lại. Tất cả nhiệt tình trang nghiêm của anh đều thức tỉnh, anh đang suy tưởng sâu sắc, cảm thông với Chúa và nhất quyết giành được thắng lợi. Anh cầu xin cho kẻ tâm hồn yếu đuối được thêm sức mạnh, cho những con chiên lạc bầy được chỉ dẫn, cho những kẻ bị những cám dỗ của thế gian và của xác thịt làm cho lạc bước ra khỏi con đường đạo lý chật hẹp có thể trở về. Dù là đến giờ thứ 11 rồi. Anh cầu xin, anh thúc giục. Anh đòi hỏi cái ân huệ cho cành cây được giằng ra khỏi lửa, thoát khỏi bị cháy. Lòng nhiệt tình bao giờ cũng biểu lộ một cách trang nghiêm sâu sắc khi nghe anh cầu kinh. Lúc đầu, tôi còn ngạc nhiên về lòng nhiệt thành của anh, rồi khi thấy nó tiếp tục và vươn lên cao hơn, tôi cảm động và sau cùng run sợ. Anh cảm thấy sự vĩ đại và tốt đẹp của lý tưởng anh đang theo đuổi một cách chân thành quá. Những ai nghe anh bênh vực nó đều không thể không cảm thấy như anh. Buổi đọc kinh xong, chúng tôi cáo từ anh. Sáng mai anh phải đi rất sớm. Diana và Mary hôn anh rồi rời khỏi phòng. Hình như anh đã nói nhỏ với hai cô yêu cầu như vậy. Tôi giơ tay bắt tay anh và chúc anh đi đường bình an. Cảm ơn Jane. Như tôi đã nói, trong vòng nửa tháng nữa, tôi sẽ từ Cambridge trở về đây. Vậy cô còn khoảng thời gian này để suy nghĩ. Nếu tôi chỉ nghe theo lòng kiêu hãnh của con người, thì tôi sẽ chẳng nhắc lại chuyện hôn nhân với cô làm gì nữa. Nhưng tôi chỉ nghe theo bổn phận và vẫn giữ vững ý định đầu tiên là làm mọi việc vì vinh quang của Chúa. Chúa của tôi đã từng đau khổ lâu, tôi cũng sẽ như vậy. Tôi không thể để mặc cô chìm đắm như chiếc bình trôi giạt. Cô hãy ăn năn và quyết định trong khi hãy còn thì giờ. Hãy nhớ rằng chúng ta phải làm việc từng ngày còn sáng, rằng ta phải được báo trước là khi đêm đến sẽ không ai còn làm được việc gì nữa. Hãy nhớ lại số phận của Diver khi sinh thời đã được hưởng đủ điều sung sướng. Cầu Chúa ban cho cô nghị lực để lựa chọn cái phần tốt đẹp nhất mà cô sẽ không bị mất. Anh đặt tay lên đầu tôi khi anh nói những lời cuối cùng đó. Anh đã nói một cách trang nghiêm và dịu dàng. Vẻ mặt anh quả thực không phải vẻ mặt của người tình ngắm nhìn người yêu, nhưng là của một vị mục sư kêu gọi con chiên lầm đường trở lại, hay đúng hơn của vị thần hộ mệnh đang coi sóc linh hồn cho kẻ được bảo hộ. Tất cả những người có tài năng, dù họ là người đa cảm hay không, dù họ có cuồng tín, nhiều tham vọng hay độc đoán, miễn là họ thành thực, đều có những phút cao cả như vậy. Ấy là những lúc họ chế ngự và sai khiến. Tôi cảm thấy kính nể Saint John, kính nể sâu sắc đến nỗi, sức thúc đẩy xô ngay tôi đến điểm mà từ lâu tôi đã tránh được. Tôi bị cám dỗ đến mức muốn thôi không đấu tranh với anh nữa, muốn lao mình vào dòng thác ý chí của anh và trôi xuống vực sâu của cuộc sống của anh, và chịu cho cuộc sống của tôi chìm mất ở đấy. Tôi đã gần bị anh bao vây giáo giết, cũng như một lần trước tôi đã bị bao vây một cách khác. Cả hai lần tôi đều ngu dại. Lần trước, nếu tôi nhượng bộ, thì là một sai lầm đạo đức. Lần này, nếu tôi nhượng bộ, thì là một sai lầm về xét đoán. Ngày nay, khi nhìn lại cơn khủng hoảng ấy đã qua sự trung gian êm dịu của thời gian, tôi đã nghĩ như thế. Nhưng lúc đó, tôi không hề có ý thức về sự điên dại của tôi. Tôi đứng yên, không động đậy, dưới bàn tay vị trưởng giáo của tôi. Tôi đã quên những lời cự tuyệt. Tôi vượt qua được những lo sợ, sự chống đỡ của tôi bị tê liệt. Điều không thể bỗng nhanh chóng trở thành có thể được. Mọi sự đều thay đổi như chợt có phép tiên. Tôn giáo kêu gọi, các thiên thần vẫy tay, thượng đế phán truyền. Cuộc sống cuốn lại như một tấm màn, cánh cửa của cõi chết mở ra, cho thấy cõi vĩnh hằng ở xa xa. Dường như, để đổi lấy sự bình yên và lạc thú ở đó, có thể hy sinh tất cả mọi thứ ở đây ngay lập tức. Căn buồng mờ tối tràn ngập những ảo ảnh. Bây giờ cô đã quyết định được chưa? Nhà truyền giáo hỏi tôi bằng một giọng dịu dàng. Anh nhẹ nhàng kéo tôi đến bên anh. Ôi, thái độ dịu dàng ấy, sao mà nó còn có mãnh lực ghê gớm hơn cả sức mạnh? Tôi có thể chống lại sự giận dữ của Saint John, thế mà trước thái độ ngọt ngào của anh tôi cứ mềm lả đi như một cây sậy. Tuy thế, tôi vẫn biết, nếu lần này tôi nhượng bộ, thì chắc chắn có ngày tôi sẽ phải ân hận rằng đã không giữ được tính ngang bướng cố hữu của tôi. Bản chất anh không hề thay đổi vì một giờ đọc kinh trang trọng. Nó chỉ được nâng lên cao thôi. Tôi trả lời. Tôi có thể quyết định nếu tôi không còn nghi hoặc. Nếu tôi được tin tưởng chắc chắn rằng ý muốn của Chúa là tôi phải lấy anh. Nếu như thế thì tôi có thể nguyện lấy anh bây giờ, ngay tại đây, dù sau này ra sao thì ra. Chúa đã nghe thấu những lời cầu nguyện của tôi. Saint John thốt lên, áp mạnh tay xuống đầu tôi như muốn đòi hỏi tôi thuộc về quyền sở hữu của anh. Anh vòng cánh tay ôm lấy tôi, hầu như là anh yêu tôi. Tôi nói hầu như thôi vì tôi biết rõ sự khác biệt giữa hai mức độ, vì tôi đã từng cảm thấy khi được yêu thực sự thì như thế nào. Nhưng cũng như anh ấy, bây giờ tôi gác hẳn chuyện yêu đương ra ngoài và chỉ nghĩ đến bổn phận. Tôi chân thành sâu sắc và nhiệt tình khao khát được làm điều phải, và chỉ có thế thôi. Xin hãy chỉ đường vạch lối cho con, tôi khẩn cầu Thượng Đế. Chưa bao giờ tôi bị kích thích như vậy, và việc xảy ra sau đó có phải là do tác dụng của sự kích thích ấy không, xin để tùy bạn đọc phán xét. Khắp trong gian nhà đều im lìm, vì tôi tin rằng ngoài Saint John và tôi ra, mọi người đều đã ngủ yên cả. Ngọn nến độc nhất cũng đã tắt, căn buồng ngợp ánh trăng. Tim tôi đập thình thình, tôi nghe rõ cả tiếng đập. Đột nhiên nó dừng lại, do một cảm giác xúc động khó tả thấu qua tôi, truyền ngay lên đầu và tới tứ chi tôi. Cảm giác ấy không giống như khi bị điện giật, nhưng nó cũng mạnh, cũng lại, và cũng làm nảy người lên. Đúng như thế. Nó tác động lên giác quan tôi, tựa hồ những hoạt động cũng căng thẳng nhất của giác quan từ trước đến nay chỉ là trạng thái trì trệ. Bây giờ được đánh thức bắt buộc chúng phải tỉnh dậy. Chúng dấy lên chờ đợi, tai và mắt trông ngóng, trong khi các thớ thịt run rẩy trên xương cốt. Cô nghe thấy gì? Trông thấy gì vậy? Saint-Jean hỏi. Tôi không trông thấy gì cả, nhưng tôi nghe thấy ở một nơi nào đó có tiếng kêu. Jane! 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 Có thế thôi. Trời ơi! Cái gì vậy? Tôi hồn hển nói. Đáng lẽ tôi phải nói ở đâu vậy? Vì tiếng kêu ấy hình như không phải ở trong phòng, cũng không phải ở trong nhà hay trong vườn, mà cũng chẳng phải từ không trung, từ dưới đất hay từ trên đầu tới. Chỉ biết tôi đã nghe thấy nó, còn nó ở đâu và từ đâu lại thì thực không bao giờ tôi có thể nói rõ được. Và đó là tiếng nói của một con người, một tiếng nói quen thuộc, rất thân yêu mà tôi còn nhớ rất rõ. Tiếng nói của Edward Fairfax Rochester. Tiếng nói ấy thốt lên trong đau đớn và khổ não, một cách khẩn thiết, kỳ quái, cấp bách. Tôi đến đây, tôi kêu lên. Chờ tôi với. Ồ, tôi sẽ đến ngay. Tôi chạy bay ra cửa, nhìn vào hành lang, chỉ thấy tối om. Tôi chạy ra vườn, hoàn toàn vắng vẻ. Ông ở đâu? Tôi kêu lên. Nhưng ngọn đồi bên kia thung lũng Mark Glen vọng về câu trả lời yếu ớt. Ông ở đâu? Tôi lắng nghe. Gió khẽ thở dài trong lùm cây phong. Tất cả chỉ là sự hiu quạnh của đồng hoang và sự tĩnh mịch của đêm khuya. Hãy tránh ra, hỡi ảo tưởng. Tôi ra lệnh khi thấy một cái bóng ma hiện lên đen xì bên hàng cây thủy tùng tối om ở cổng xa vào. Đây không phải là lừa dối hay ma thuật của người, đây là tác động của tự nhiên. Tự nhiên đã bị kích thích và đã làm nên không phải là một phép lạ, mà là một việc với hiệu quả cao nhất. Tôi rời Saint-Jean. Anh vẫn đi theo tôi và muốn giữ tôi lại. Bây giờ đến lượt tôi tỏ rõ ưu thế của mình, quyền lực của tôi đang hoạt động, đang trỗi dậy. Tôi bảo anh đừng hỏi han, đừng nói năng gì hết. Tôi tỏ ý muốn anh hãy lui đi. Tôi cần và tôi muốn ngồi một mình. Anh ấy tuân theo ngay. Khi người ta có nghị lực để sai khiến, thì bao giờ người ta cũng được vâng lời. Tôi lên buồng mình, khóa cửa lại, quỳ xuống và cầu nguyện theo lối riêng của tôi, khác hẳn với lối Saint-Jean, nhưng có hiệu quả của nó. Hình như tôi đã đến gần một đấng toàn năng, và linh hồn tôi bay lên phủ phục dưới chân người đầy lòng biết ơn. Tạ ơn Chúa xong, tôi đứng dậy, quyết định một việc và ngả mình nằm xuống. Không lo âu, tâm trí lâng lâng, chỉ ngóng đợi bình minh tới. Chương 36. Trời đã sáng, tôi trở dậy vào lúc bình minh. Suốt 1-2 tiếng đồng hồ, tôi bận rộn sắp xếp mọi thứ trong buồng, trong ngăn kéo và tủ áo cho có thứ tự như tôi muốn, trong khi tôi đi vắng một thời gian ngắn. Lúc ấy tôi nghe tiếng Saint-Jean rời khỏi buồng anh. Anh dừng lại trước cửa buồng tôi. Tôi sợ anh gõ cửa, nhưng không, anh chỉ luồn một mảnh giấy qua khe cửa. Tôi nhặt lên, trong giấy viết như sau. Tối qua, cô bỏ đi đột ngột quá. Giá cô ở lại thêm chút nữa, thì cô đã đặt bàn tay lên thánh giá của con người cơ đốc và lên vòng hoa trên đầu các thiên thần. Tôi sẽ chờ cô quyết định dứt khoát khi tôi trở về trong vòng 15 hôm nữa. Trong khi ấy, cô hãy cầu nguyện và giữ gìn, đừng sa vào con đường cám dỗ. Tôi tin rằng tinh thần cô thì đã thuận, nhưng tôi thấy phía thể xác còn yếu đuối. Từng giờ, từng phút, tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Saint John. Tinh thần tôi thầm trả lời, thuận làm điều gì phải. Còn thể xác tôi mong rằng cũng đủ mạnh để hoàn thành ý muốn của trời một khi tôi được biết rõ ràng ý muốn đó. Dẫu sao đi nữa, nó cũng đủ mạnh để tìm tòi, dò hỏi, mò mẫm, tìm ra con đường thoát khỏi đám mây mù của sự nghi hoặc này, mà thấy ánh sáng của sự vững tâm. Hôm ấy là ngày mùng 1 tháng 6, tuy vậy buổi sáng trời vẫn âm u và hơi lạnh. Mưa rào rào đập vào cửa kính phòng tôi nghe thấy tiếng cổng trước mở và tiếng Saint John đi xa. Ngó qua cửa sổ, tôi thấy anh bước vào vườn. Anh đi vào con đường qua cánh rừng hoang mờ sương về hướng Water Cross. Ở đấy anh sẽ đi xe ngựa. Trong vài giờ nữa, tôi cũng sẽ nối gót anh trên đường ấy. Ông anh họ của tôi ạ. Tôi nghĩ thầm, tôi cũng cần đi một chuyến ở Water Cross. Tôi cũng có người quen biết ở nước Anh, cần đến thăm và dò hỏi tin tức trước khi đi xa mãi mãi. Còn 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ ăn điểm tâm. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhẹ nhàng đi lại trong buồng và suy nghĩ về cái hiện tượng đã xoay chuyển dự tính của tôi ra hướng này. Tôi nhớ lại cái cảm giác nội tâm mà tôi đã thể hiện và tôi nhớ lại được cảm giác ấy với tất cả tính kỳ lạ khó nói của nó. Tôi nhớ lại tiếng nói tôi đã nghe thấy. Tôi lại tự hỏi nó đến từ đâu, nhưng vẫn không trả lời được như trước. Hình như không phải nó từ thế giới bên ngoài, mà ngay ở trong tôi. Tôi tự hỏi, phải chăng đó là một kích động của thần kinh, một ảo giác? Tôi không thể quan niệm như vậy, cũng không thể tin được. Đúng hơn, nó giống như một linh cảm vậy. Sự chấn động kỳ diệu của tình cảm ấy đã xảy ra như vụ động đất làm rung chuyển nền móng của nhà tù giam Paul và Silas. Nó đã mở cánh cửa ngục, giam giữ linh hồn, tháo bỏ xiềng xích, đánh thức linh hồn đang ngủ, cho linh hồn từ giấc ngủ vùng dậy, run rẩy nghe ngóng sửng sốt. Lúc ấy, tiếng gọi kia 3 lần vang lên bên tai, làm tôi sửng sốt, vọng vào trái tim run rẩy của tôi và đi thấu vào tâm trí tôi. Nhưng không làm cho nó run sợ, trái lại, nó hân hoan, dường như độc lập với cái thể xác nặng nề vướng víu. Nó đã thực hiện được một cố gắng có hiệu quả mà chỉ riêng nó có đặc quyền làm. Chỉ vài ngày nữa, tôi tự nhủ sau phút suy nghĩ triền miên đó là mình sẽ biết tin về ông ấy. Đêm qua hình như chính là tiếng ông ấy gọi mình. Thư từ đã chẳng đem lại kết quả gì, thì mình phải đích thân đi dò hỏi mới được. Lúc ăn điểm tâm, tôi báo cho Diana và Marie biết tôi sẽ đi xa. Vắng nhà à, Jane? Họ hỏi. Vâng, tôi phải đi thăm hay hỏi tin tức về một người bạn mà ít lâu nay tôi rất sốt ruột muốn biết. Chắc 2 người cũng muốn nói, họ cứ tưởng tôi sẽ không có bạn bè thân thích nào ngoài họ. Tôi cho rằng thế nào họ cũng nghĩ vậy, vì quả thực tôi vẫn thường nói thế. Song vì bản tính tế nhị, nên cả 2 đều không nói gì thêm, chỉ riêng Diana hỏi tôi liệu có đủ sức khỏe để đi xa không. Cô bảo tôi trông xanh lắm. Tôi trả lời rằng tôi không đau ốm gì, chỉ có một nỗi lo âu mà tôi hy vọng sẽ sớm trút bỏ được thôi. Tôi sửa soạn mọi việc khác, cũng không khó nhọc gì vì không bị ai nghi ngờ dò hỏi gì cả. Sau khi giải thích một lần nữa cho họ hiểu là hiện nay tôi không thể nói rõ dự kiến của tôi, thì họ cũng tỏ ra khôn ngoan và nhã nhặn tán thành thái độ im lặng của tôi và dành cho tôi cái quyền tự do hành động mà trong hoàn cảnh tương tự tôi cũng sẽ xử sự như vậy với họ. Tôi rời Muhalder lúc 3 giờ chiều, và đến hơn 4 giờ chiều tôi đã đứng bên cột đá chỉ đường ở Water Cross, chờ xe đến chở tôi đi tới Thornfinn xa xôi. Giữa sự yên lặng của những đồi núi hưu quạnh và những con đường vắng vẻ này, tôi nghe thấy tiếng xe từ đằng xa tiến lại. Chính là cái xe 1 năm trước đây đã thả tôi xuống, vào một buổi chiều mùa hè, cũng ở đúng chỗ này. Lúc ấy tôi mới cô quạnh tuyệt vọng, hoang mang làm sao. Tôi ra hiệu và xe dừng lại. Tôi bước lên, lần này thì không đến nỗi phải đem hết cả gia sản ra để trả tiền xe. Một lần nữa, lại đi trên con đường tới Thornfinn, tôi cảm thấy như mình là con chim bồ câu đưa thư bay về tổ ấm. Cuộc hành trình dài 36 tiếng đồng hồ. Tôi bắt đầu đi từ Watercross vào chiều thứ ba, và đến sáng sớm thứ năm thì xe dừng lại cho ngựa uống nước ở một cái quán ăn bên đường, giữa một nơi mà tôi nhìn thấy những bờ dậu xanh rì, những cánh đồng thênh thang và những ngọn đồi cỏ thấp, như gặp lại những đường nét của một khuôn mặt quen thuộc. Những đồi cỏ ở đây có đường nét mới hiền hòa và màu sắc mới mượt mà làm sao, so với những cánh đồng hoang khắc khổ ở Morton. Phải, tôi đã biết quang cảnh của đất này, tôi chắc mình sắp đến nơi rồi đấy. Từ đây đến Tocnefin còn bao xa nữa ông? Tôi hỏi người coi chuồng ngựa. Thưa bà, nếu đi qua cánh đồng thì chỉ 2 dặm thôi. Tôi nghĩ thầm, cuộc hành trình của mình thế là xong. Tôi xuống xe. Gửi người coi chuồng ngựa giữ hộ cái hòm cho đến khi tôi trở lại lấy. Trả tiền xe, đãi thêm bác xã ít tiền uống nước, rồi lên đường. Ánh nắng chói lọi chiếu sáng tấm bảng treo ngoài quán. Tôi đọc thấy dòng chữ mạ vàng, Rochester Arms. Tim tôi thót lên, thì ra tôi đã ở trong địa phận của ông chủ tôi. Nhưng rồi tim tôi bỗng xe lại vì một ý nghĩ chợt đến. Có thể là ông ấy đã sang lục địa rồi, mà dẫu ông ấy đang ở Tocnefin, nơi mình đang vội vã tìm đến, thì bên cạnh ông ta có ai nữa? Có người vợ điên của ông ta, và mình cũng chẳng thể làm gì được, mình cũng chẳng dám tìm hay chuyện trò với ông. Đến mất công thôi. Thôi đừng đi nữa là hơn. Tâm trí tôi cãi vậy. Hãy hỏi những người trong quán, họ có thể mách mình những điều cần biết, họ có thể giải đáp những nghi ngờ của mình ngay lập tức. Thử ra hỏi ông kia xem ông Rochester có nhà không. Ý định ấy rất nên. Ấy thế mà tôi không sao đủ can đảm thực hiện. Tôi chỉ sợ câu trả lời sẽ làm tôi tan vỡ hết hy vọng. Kéo dài sự nghi ngờ, tức là kéo dài hy vọng. Và chăng tôi còn muốn nhìn lại tòa lâu đài ấy với vẻ đẹp của nó một lần nữa kia mà. Tôi nhận ra hàng rào trước mặt, rồi đến chính những cánh đồng tôi đã vội vã đi qua vào buổi sáng tôi trốn khỏi Tocnefin. Lúc ấy, tôi như đuôi như điếc, mê mẩn vì bị một nỗi giận dữ oán hờn theo đuổi. Chưa kịp nghĩ ra mình định làm gì, thì tôi đã ở ngay giữa những cánh đồng ấy rồi. Sao mà tôi lại đi nhanh đến thế? Có lúc tôi còn chạy nữa. Sao mà tôi cứ ngóng trông để sớm được thấy những cảnh rừng lẻ loi quen thuộc với cánh đồng cỏ núi đồi thấp thoáng hiện ra phía sau? Tôi cảm động biết bao. Cuối cùng, cánh rừng đã hiện ra, cành lá tùm, nơi trú ẩn của đàn quạ, tiếng quạ kêu ầm ĩ phá tan sự im lặng của buổi sớm mai. Tôi cảm thấy một niềm vui sướng kỳ lạ. Tôi bèn dẫn bước, băng qua một cánh đồng nữa, đi hết một con đường nhỏ, và kia rồi, tôi đã trông thấy tường bao quanh sân. Đó là dãy nhà phụ, còn tòa nhà chính vẫn bị cây cối che lấp.